là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm tin tuần qua sẽ là phản ánh việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn thành phố Yên Bái. Tiếp đó là ghi nhận Văn Yên sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những tin tức diễn ra tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã có buổi làm việc với đoàn công tác của tỉnh Quảng Ngãi trao đổi kinh nghiệm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái đã chia sẻ với đoàn Quảng Ngãi về giải pháp thực hiện văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh và về phát triển đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng đánh giá cao Yên Bái và Quảng Ngãi có nhiều điểm tương đồng, do đó trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sẽ có những vấn đề khó khăn vướng mắc chung liên quan đến hệ thống luật, cơ chế chính sách. Do đó tỉnh Yên Bái cũng mong muốn các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cùng góp chung thêm tiếng nói để kiến nghị với Trung ương tháo gỡ một số vấn đề nhằm thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 19-27 tháng 4 2022, đoàn công tác số 4 do Quân chủng Hải quân tổ chức đã đến thăm, động viên cán bộ chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và nhà giàn DK1. Đoàn của tỉnh Yên Bái do đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn. Vượt qua hơn 1.000 hải lý, đoàn công tác số 4 đã đến thăm tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ và nhân dân đang làm việc sinh sống trên các đảo Song Tử Tây, Đá Nam, Sinh Tồn, Đá Lớn B, Núi Le B, Tốc Tana, An Bang, Đá Đông C, Trường Sa và nhà giàn DK1. Trong chuyến công tác, đoàn đã trao tặng cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên các đảo với tổng trị giá hơn 90 tỷ đồng. Trong đó, đoàn công tác của tỉnh Yên Bái đã tham gia các hoạt động như tổ chức tưởng niệm các anh hùng đã hy sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, cắt băng khánh thành một số công trình xây dựng, đồng thời tổ chức thăm hỏi động viên, trao tặng số tiền hơn 300 triệu đồng và nhiều phần quà là đặc sản của tỉnh cho các đơn vị đóng quân trên các đảo, thăm hỏi động viên chia sẻ với cán bộ, chiến sĩ, người dân, trong đó có những người con của tỉnh Yên Bái đang công tác tại một số đảo. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa tổ chức phiên họp thành viên thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 4 và triển khai nhiệm vụ tháng 5 2022. Dự và chủ trì phiên họp có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. 4 tháng đầu năm 2022, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng tình hình kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục có những bước chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Một số chỉ tiêu chủ yếu tăng khá so với cùng kỳ năm 2021 như trồng rừng tăng 7%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng hơn 10%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 6%, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng 25%, tổng vốn đầu tư phát triển tăng 15%, số lượt khách du lịch tăng 63%, giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng 28% so với cùng kỳ. Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận làm rõ kết quả đạt được và những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và các nhiệm vụ trọng tâm thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý của cơ quan đơn vị, đưa ra phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong quý 2 2022. Thưa quý vị và các bạn, Ban chỉ đạo Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Yên Bái lần thứ 9 năm 2022 vừa tổ chức hội nghị thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố, các ngành liên quan phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, khẩn trương xây dựng, hoàn thiện chương trình tổng thể kịch bản chi tiết tất cả các nội dung, đề nghị các địa phương tham gia đại hội chủ động thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19, cho các vận động viên tham gia có phương án cụ thể đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức đại hội đảm bảo theo đúng yêu cầu đề ra. Sáng 28 tháng 4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức lễ phát động tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động tỉnh Yên Bái năm 2022. Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Thiền Hạnh đã ghi nhận và biểu dương những cố gắng nỗ lực của các sở ngành địa phương, doanh nghiệp, các tổ chức người lao động trong việc thực hiện quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, góp phần quan trọng ổn định và phát triển doanh nghiệp, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị trong thời gian tới, các sở ban ngành địa phương doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, kiến thức kỹ năng về an toàn vệ sinh lao động, đảm bảo an toàn lao động, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Thưa quý vị và các bạn, nhằm phục hồi và đẩy mạnh phát triển du lịch, đặc biệt là thu hút du khách đến với Yên Bái vào dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, tỉnh Yên Bái đã triển khai các giải pháp kích cầu du lịch, tổ chức các hoạt động trải nghiệm gắn với tiềm năng đặc trưng du lịch riêng của từng vùng. Nhờ đó, Yên Bái đã đón hàng nghìn lượt du khách đến với huyện vùng cao Mù Cang Chải, suối Giàng Văn Chấn, khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hầu, Văn Yên, Hồ Thác Bà, huyện Yên Bình.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu 90% trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn thành phố được tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19, căn cứ vào số lượng vaccine được phân bổ, thành phố Yên Bái tiếp tục phối hợp với các đơn vị trường học đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ đảm bảo an toàn đúng đối tượng. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Ngay từ sáng sớm, rất đông phụ huynh đã đưa con mình đến điểm tiêm của trường tiểu học Hồng Thái, thành phố Yên Bái để tiêm vaccine phòng COVID-19. Trước khi tiêm vaccine, tất cả các em đều được nhà trường tiến hành test nhanh COVID-19. Điểm tiêm được bố trí đảm bảo nguyên tắc một chiều, từ bàn đón tiếp, hướng dẫn đến bàn khám sàng lọc và tư vấn trước tiêm chủng, bàn tiêm chủng ghi chép vào sổ tiêm chủng, khu vực ở lại theo dõi sau tiêm chủng. Ngoài ra, điểm tiêm còn bố trí xe cấp cứu túc trực xuyên suốt thời gian tiêm chủng để xử trí kịp thời khi có sự cố xảy ra. Cô Phùng Thị Thúy Kiều, tổng phụ trách đội trường tiểu học Hồng Thái, thành phố Yên Bái cho biết.
Để đảm bảo an toàn cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 tiêm phòng COVID-19, thực hiện chiến dịch tiêm chủng cho học sinh từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi, trường tiểu học Hồng Thái chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất để phục vụ cho công tác tiêm chủng, như là bố trí phòng tiêm, phòng chờ, phân công giáo viên phụ trách và hướng dẫn tuyên truyền cho phụ huynh học sinh ý nghĩa của tiêm chủng cho trẻ em và cũng được sự đồng thuận nhất trí cao của phụ huynh học sinh trong toàn trường.
Trường tiểu Hồng Thái có tổng số 750 em học sinh từ lớp 1 đến lớp 5, trong đó có 267 học sinh đủ điều kiện tiêm, còn lại 483 học sinh phải hoãn tiêm do mắc COVID-19, chưa đủ thời gian 3 tháng. Nhờ được tuyên truyền vận động và hiểu được ý nghĩa của việc tiêm vaccine phòng COVID-19, nên phụ huynh toàn trường đều đồng thuận cao và đảm bảo các điều kiện cần thiết cho con em được đến tiêm đầy đủ. Chị Bùi Thị Hằng, một phụ huynh học sinh chia sẻ.
Hôm nay thì cũng là theo chủ trương chỉ đạo của nhà trường thì cũng cho con đi tiêm phòng vaccine. Con mình năm nay là học lớp 5. So với các bạn cùng lứa thì con mình cũng khá nhỏ nên là trước khi cho con đi tiêm cũng tâm lý lắm. Cũng lo lắng bởi vì so với các bạn bé quá đi tiêm vaccine thì liệu con có những phản ứng phụ gì không? Bởi vì là thường như mình là khi tiêm vaccine thì có những phản ứng phụ như là sốt, ho thì thực sự là cũng lo lắng. Thế nhưng mà hôm nay đến điểm trường đây thì công tác chuẩn bị của các thầy cô cũng như là của bên ngành y tế rất là chu đáo. Mọi việc thì được khám sàng lọc cũng chu đáo từ giai đoạn đầu đến sau. Và bây giờ con mình đã được tiêm xong rồi thì tâm lý của cháu cũng rất là tốt. Nên là cũng cảm thấy rất là an tâm khi mà con được tiêm phòng COVID-19.
Còn tại điểm tiêm của trường tiểu học Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái, mọi quy trình tiêm vaccine phòng COVID-19 đều được đảm bảo an toàn tuyệt đối. Lực lượng y tế thành phố phối hợp chặt chẽ với nhà trường và hội cha mẹ học sinh để hoàn tất các điều kiện phục vụ tiêm chủng đợt này, đồng thời chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất phục vụ công tác tiêm chủng. Việc tiêm chủng được triển khai theo thứ tự lứa tuổi giảm dần, bắt đầu từ học sinh lớp 5 không mắc COVID-19 hoặc mắc COVID-19 và đã khỏi trên 3 tháng. Bác sĩ Nguyễn Việt Phương, điểm tiêm trường tiểu học Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái nói.
Ra để thực hiện cái công tác tiêm chủng an toàn, thì thứ nhất là ngành y tế phối hợp với công an cũng như là nhà trường để kiểm tra cái định danh của các cháu. Sau đó thì rà soát danh sách theo hướng dẫn là các cháu trong độ tuổi và những cháu mà có các bệnh nền cũng như là các cháu mà có đang điều trị COVID thì trong thời gian 3 tháng thì tạm hoãn. Thế còn lại thì các cháu sẽ tiếp tục được lập danh sách để chuẩn bị cho tiêm. Khi tổ chức tiêm thì trung tâm y tế thành lập các đội tiêm đến các nhà trường để triển khai, bao gồm có thứ nhất là phối hợp với nhà trường để chuẩn bị điểm tiêm, bàn tiêm và các cái kíp tiêm thì được phân công rõ ràng. Thứ nhất là có tiếp đón các cháu, kiểm tra cái đồng ý tiêm và phiếu tiêm. Sau đó vào đến bàn tiêm thì bàn khám thì các bác sĩ sẽ khám sàng lọc cho các cháu. Khi mà đủ điều kiện tiêm thì chuyển sang bàn tiêm.
Trường tiểu học Nguyễn Phúc cũng đã chuẩn bị danh sách 213 trẻ từ lớp 1 đến lớp 5 đủ điều kiện tiêm đợt này. 100% phụ huynh có con đi tiêm cũng đã đồng thuận ký vào phiếu đồng ý tiêm chủng. Trong quá trình triển khai tiêm vaccine, các trẻ được khám sàng lọc cẩn thận nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các em. Chị Lê Thị Hà, một phụ huynh học sinh của trường cho hay.
Theo bản thân tôi thì tôi nghĩ là đối với việc tiêm phòng vaccine COVID-19 cho các cháu như thế này có ý nghĩa rất là lớn. và cũng là để đảm bảo sức khỏe cho các con. Thực ra ở cái thời điểm hiện tại dịch bệnh đang như thế này, nếu mà không để cho các con tiêm thì cái việc mà các con dễ bị nhiễm nó sẽ xảy ra nhiều hơn. Thế còn nếu mà để các con tiêm thì là các con cũng sẽ giảm thiểu được cái việc mà các con bị nhiễm bệnh. Cái thứ hai nữa, nếu các con có bị bệnh thì các con cũng sẽ giảm nhẹ những cái triệu chứng đi, cũng giống như người lớn mình cũng như vậy. Đồng thời là nếu mà các con mà được tiêm rồi thì khi các con đến trường, các con cũng sẽ dễ hòa nhập với các bạn hơn. Và các con cũng trong các cái hoạt động tập thể, các con cũng sẽ tự tin hơn.
Tính đến ngày 8 tháng 4, thành phố Yên Bái đã tiến hành 3 đợt tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, đảm bảo an toàn, đúng đối tượng. Trong đợt 3 của chiến dịch đã có 340 trẻ được tiêm an toàn. Thành phố Yên Bái sẽ tiếp tục phối hợp với ngành giáo dục và các đơn vị nhà trường trên địa bàn để nhanh tiến độ tiêm vaccine, phấn đấu tỷ lệ bao phủ và sử dụng vaccine cho trẻ đạt trên 90%.
Thưa quý vị và các bạn, để thích ứng an toàn hiệu quả trong tình hình mới với tiềm năng phát triển du lịch tâm linh, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng, huyện Văn Yên đang triển khai các biện pháp kích cầu dịch vụ du lịch đảm bảo an toàn hiệu quả phù hợp với quy định phòng chống dịch COVID-19, phản ánh của phóng viên thời sự.
Sau hơn 2 năm do ảnh hưởng của dịch COVID-19, chị Nhữ Thị Ngân cùng bạn bè vượt qua hơn 200 cây số từ Hà Nội đến tham quan di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Đền Đông Quương để cầu may mắn, sức khỏe bình an. Chị Nhữ Thị Ngân, du khách Hà Nội nói:
Tôi cũng đã đến đây nhiều lần, thế tuy nhiên lần này đến về rất là ngỡ ngàng vì là đền được xây rất khang trang và rất là đẹp. Đồng thời là các hoạt động ở trong đền thực sự là rất là linh thiêng. Và với những cái hoạt động văn hóa như thế này thì chúng tôi mong muốn rằng là sẽ là cái cơ hội để cho chúng tôi tiếp tục kết nối các cái sản phẩm du lịch đến với du khách trong nước và quốc tế. Đặc biệt là Yên Bái thì trước tới giờ thì đã có cái tiềm năng về du lịch, tuy nhiên là chưa phải là có thể khai thác được một cách những sản phẩm phong phú. Chúng tôi mong muốn là sản phẩm tâm linh này sẽ là một trong những cái tuyến mà chúng tôi làm các cái sản phẩm mới để mà đưa du khách về không chỉ là có điểm tham quan nghỉ dưỡng mà còn có cả những hoạt động về văn hóa, về tâm linh và về trải nghiệm cuộc sống và cái đời sống văn hóa phong phú của người dân ở đây.
Đền Đông Quương, di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, tọa lạc tại tả ngạn thượng lưu sông Hồng với kiến trúc cổ kính linh thiêng nổi tiếng. Đền Đông Quương là một điểm đến thu hút đông du khách bởi phong cảnh hữu tình và kiến trúc cảnh quan tâm linh độc đáo. Để kích cầu du lịch dịp 30 tháng 4 và 1 tháng 5, nhà đền đã chỉnh trang, tu sửa để chuẩn bị đón du khách. Ông Vũ Ngọc Ứng, ban quản lý đền Đông Quương, huyện Văn Yên cho biết:
Thực hiện cái truyền thống thì người dân của địa phương và chính quyền địa phương luôn luôn phát huy và giữ gìn cái bản sắc dân tộc, cho nên là thực hiện cái nghi lễ là vẫn là chu toàn, đảm bảo và đặc biệt là vẫn là làm tốt công tác phòng chống dịch. Bên cạnh đó thì đối với đền mẫu Đông Quương là một ngôi đền rất linh thiêng, được mọi người dân của mọi miền Tổ quốc biết đến. Và chính vì thế cho nên là mặc dù là dịch nhưng khi mà đền mở cửa thì du khách thập phương đến với mẫu, với tâm linh thực hiện tốt cái công tác phòng chống dịch mà đến để thực hiện cái tín ngưỡng. Và đặc biệt là đối với ngôi đền Đông Quương, khác với mọi ngôi đền khác là nhà nước quản lý 100%, nhưng ở đây các cái dịch vụ, thí dụ trèo kéo khách thì không có, trộm cắp là không, và đặc biệt là về an ninh trật tự rất tốt để phục vụ cho du khách.
Tọa lạc tại đảo Nước Vàng, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, khu nghỉ dưỡng Đại Phú An của công ty cổ phần Nam Dược Đại Phú An kết hợp du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, thu hút đông đảo du khách gần xa đến tham quan và nghỉ dưỡng. Ngoài ra, công ty còn tổ chức các tour du lịch tham quan các điểm du lịch nổi tiếng quanh vùng, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của du khách. Trong 3 tháng năm 2022, khu nghỉ dưỡng đã đón tiếp trên 30 đoàn với trên 1.000 lượt người. Chị Trần Minh Thúy ở Hà Nội lên tham quan và nghỉ dưỡng nói:
Đến thăm tỉnh Yên Bái và cũng được tới trung tâm chăm sóc sức khỏe nghỉ dưỡng Đại Phú An ở Văn Yên, Yên Bái thì thấy cảnh quan nơi đây rất là đẹp, thì cuộc chúng mình cũng được trải nghiệm chăm sóc sức khỏe và rất là mọi người cảm thấy rất là thư thái và thoải mái. Mình sẽ đi cùng gia đình tới đây và sẽ rủ thêm rất nhiều bạn bè để biết đến những cái trải nghiệm này trong một thời gian gần nhất.
Ông Đỗ Đức Tĩnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nam Dược Đại Phú An, thị trấn Mậu A cho biết thêm:
Công trình ấy thì hiện nay là cũng được 80%, còn lại 20% nữa là sẽ xây dựng vào năm 2023. Là để hướng tới mở rộng để thu hút khách du lịch với lại chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.
Huyện Văn Yên hiện có 24 di tích, trong đó 22 di tích cấp tỉnh và 2 di tích cấp quốc gia là đền Đông Quương và đền Nhược Sơn, 32 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch và lưu trú. Thực hiện kế hoạch của Ủy ban dân tỉnh về tích cực triển khai các giải pháp để kích cầu du lịch, thu hút khách du lịch nhân dịp 30 tháng 4 và 1 tháng 5 và kế hoạch phát triển du lịch của huyện năm 2022, huyện đã chỉ đạo các phòng ban, đơn vị và các địa phương triển khai các biện pháp kích cầu du lịch đảm bảo an toàn, hiệu quả, phù hợp với quy định phòng chống dịch COVID-19, thực hiện có hiệu quả các chính sách, đề án phát triển du lịch của tỉnh và của huyện để phát triển du lịch. Năm 2022, huyện Văn Yên phấn đấu thu hút trên 360.000 lượt du khách, doanh thu đạt trên 150 tỷ đồng. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, trong quý 1 năm 2022, trên địa bàn đã có trên 130.000 lượt khách, doanh thu đạt 58 tỷ đồng. Ông Hà Trung Kiên, Phó trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Văn Yên cho biết.
Để hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong cái việc kích cầu, thì chúng tôi trên cơ sở đó cũng bám sát vào cái nghị quyết 10 của đồng tỉnh Yên Bái, thì chúng tôi cũng đã đăng ký với Sở Văn hóa Thể thao Du lịch các cái chương trình hỗ trợ, như là ví dụ như là hỗ trợ về các cái cơ sở vật chất buồng phòng cho các cái đơn vị mà đặt các cái tiêu chuẩn về cơ sở lưu trú đón tiếp khách, thứ hai là hỗ trợ về các điểm du lịch, khu du lịch, các cái khu vực du lịch, là các hỗ trợ các cái trang thiết bị như là rác thải, hỗ trợ rác thải, thu gom rác thải, rồi là hỗ trợ thành lập các cái đội văn nghệ trên địa bàn huyện để phục vụ các cái điểm du lịch khi mà khách có nhu cầu. Thứ ba là chúng tôi cũng sẽ phối hợp với Sở Văn hóa cũng như trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật để tổ chức các cái lớp, mở các cái lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về hướng dẫn viên, rồi là lễ tân buồng phòng, rồi là các cái nghiệp vụ về du lịch cộng đồng. Năm ngoái tôi đã tổ chức rồi. Tiếp theo chúng tôi cũng sẽ phối hợp với các cái cơ quan thông tin báo chí để tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá về các cái tiềm năng thế mạnh về phát triển du lịch của huyện Văn Yên. Với mong muốn các cái giải pháp và các cái nhiệm vụ triển khai như vậy thì cũng rất mong muốn là được cái sự đồng hành của các cái doanh nghiệp trong huyện, cũng như là các cái doanh nghiệp lữ hành, cũng như là sự chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ của tỉnh, của sở để cho Văn Yên trong thời gian tới sẽ đưa cái ngành du lịch thành một trong những ngành phát triển kinh tế xã hội của huyện trong thời gian tới.
Với những địa điểm du lịch nổi tiếng cùng cảnh quan thiên nhiên hoang sơ kỳ vĩ, du lịch Văn Yên đang từng bước phục hồi và trở thành điểm đến hấp dẫn của người dân và du khách.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, cây chè đã được tỉnh Yên Bái xác định là cây trồng có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế, nhằm phát huy những ưu thế sẵn có về đất đai, lao động, góp phần tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho người dân. Cùng với các địa phương khác trong tỉnh, xã Nga Quán, huyện Trấn Yên đã tập trung phát triển vùng trồng và chế biến chè xanh chất lượng cao với diện tích 13 ha, đồng thời xây dựng thành công sản phẩm chè Bát Tiên Nga Quán đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn đến xã Nga Quán, huyện Trấn Yên để tìm hiểu về sản phẩm OCOP chè Bát Tiên qua phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Nằm cách trung tâm thành phố Yên Bái khoảng 7 km, xã Nga Quán, huyện Trấn Yên có nhiều thuận lợi và tiềm năng để phát triển kinh tế vườn hộ, cây công nghiệp, cũng như giao lưu buôn bán, trao đổi sản phẩm hàng hóa giữa các địa phương trong và ngoài huyện. Đặc biệt những năm gần đây, nhận thấy giá trị kinh tế cao từ cây chè Bát Tiên mang lại, người dân trên địa bàn xã đã duy trì diện tích ổn định, đồng thời trồng chè đảm bảo theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Từ đó đã hình thành nên một vùng nguyên liệu sạch phục vụ cho việc sản xuất và chế biến sản phẩm. Nga Quán cũng là một trong những xã đầu tiên của huyện Trấn Yên đưa cây chè Bát Tiên vào trồng để thay thế cho giống chè cũ đã trồng trước đây, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Nhờ trồng chè Bát Tiên, nhiều hộ dân trên địa bàn xã đã có kinh tế ổn định, cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc hơn. Năm 2021, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 49 triệu đồng một người một năm, toàn xã chỉ còn 6 hộ nghèo. Bà Nguyễn Thị Xuân, người dân xã Nga Quán, huyện Trấn Yên cho biết.
Và mang lại kinh tế cho các gia đình, nói chung là đầy đủ và đứng ở trên mà có những người trực tiếp vào để mà ủng hộ nữa thì có những các gia đình đều tán thành cái công việc làm của họ mà đều năng suất, có những thu nhập gia đình tốt. Mong muốn là bây giờ có những tất cả cán bộ ở trên xã là đều phải tập trung vào để đầu tư cho các gia đình để mà có cái sản phẩm chè tốt hơn.
Thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm, năm 2019 xã Nga Quán đã mạnh dạn xây dựng sản phẩm OCOP chè Bát Tiên Nga Quán đạt tiêu chuẩn 3 sao. Nhờ được tuyên truyền vận động và hiểu được giá trị của việc sản xuất và chế biến sản phẩm theo hướng an toàn vệ sinh thực phẩm, đạt chất lượng cao, có thương hiệu trên thị trường, 15 hộ dân trong xã đã liên kết cùng nhau hỗ trợ từ khâu trồng, chăm sóc, chế biến cho đến tiêu thụ sản phẩm. Trước đây gia đình ông Nguyễn Văn Chất, xã Nga Quán trồng chủ yếu là vườn rừng cho năng suất thấp. Tuy nhiên năm 2006 trở lại đây, nhờ được tuyên truyền và tham gia các lớp tập huấn, ông Chất đã cải tạo toàn bộ diện tích vườn đồi của gia đình sang trồng giống chè Bát Tiên, đồng thời áp dụng quy trình chăm sóc theo hướng an toàn sinh học, nên vườn chè rộng trên 0,5 hectare của gia đình ông cho năng suất chất lượng tốt, đưa cây chè Bát Tiên trở thành cây kinh tế chủ lực của gia đình. Trung bình mỗi năm, gia đình ông cũng có nguồn thu trên 100 triệu đồng từ bán chè khô thành phẩm. Ông Chất cũng là một trong những thành viên đầu tiên tham gia vào hợp tác xã dịch vụ tổng hợp nông nghiệp của xã để xây dựng sản phẩm chè Bát Tiên Nga Quán theo tiêu chuẩn OCOP. Ông Nguyễn Văn Chất cho hay.
Chè Bát Tiên ấy, nó có cái đặc biệt hơn các cái chè khác ở chỗ cái này, khi hương sực nhá, hương phải đảm bảo các yếu tố như thuốc bảo vệ thực vật, mà sau khi uống cái chè này nó có một cái đặc biệt của nó là khác hẳn các loại chè, vì cái đấy là nó thuộc về cái môi trường sinh thái của nước mình, đấy là một yếu tố, nhưng từng khu vực mới sử dụng được cái chè này. Cái thứ hai, khi uống hương thơm độc, có mùi hương thơm độc, mùi mát. Cái thứ ba là khi uống xong cái độ hậu ngọt tự nhiên của chè Bát Tiên, còn các loại chè khác thì hiếm có.
Để xây dựng sản phẩm OCOP chè Bát Tiên Nga Quán, năm 2019, Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Nông nghiệp của xã chính thức được thành lập với 15 thành viên tham gia, tập trung chủ yếu ở hai thôn, Hồng Hà và Hồng Thái. Đến nay, 100% diện tích trồng chè của xã Nga Quán là chè Bát Tiên với diện tích 13 hectare, được sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn sinh học và các tiêu chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó, trong quá trình trồng và chăm sóc chè, người dân đã chủ động áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Hiện nay, sản phẩm chè Bát Tiên Nga Quán đã được công nhận là sản phẩm nông nghiệp an toàn của tỉnh Yên Bái với thành phần 100% là chè búp khô nguyên chất. Toàn bộ nguyên liệu chè búp tươi sau khi thu hái đều được các thành viên hợp tác xã đưa về khu chế biến tập trung để sản xuất chè khô thành phẩm, với công suất sản xuất là 1 tấn chè tươi một ngày, tương đương từ 220 đến 205 kg chè khô. Sản phẩm sản xuất xong được đóng gói, dập số, hút chân không cẩn thận, có đầy đủ mã vạch, tem truy xuất nguồn gốc, có mẫu mã đẹp và được đóng gói cẩn thận. Chị Nguyễn Thị Thu, người dân xã Nga Quán, huyện Trần Yên nói.
So với các loại cây trồng khác thì cây chè này có thể mang lại sản phẩm kinh tế cao cho gia đình và có thu nhập ổn định. Chúng tôi thì cũng sẽ cố gắng là để làm ra một sản phẩm có chất lượng tốt nhất và có đảm bảo được an toàn vệ sinh thực phẩm.
Xác định chè là cây trồng chủ lực để phát triển kinh tế địa phương, thời gian qua, xã Nga Quán đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động, hướng dẫn người dân cải tạo, đầu tư thâm canh và chế biến chè, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, hướng đến sản phẩm xanh để cung cấp ra thị trường. Từ khi áp dụng các biện pháp kỹ thuật vào sản xuất chế biến chè an toàn, các hộ dân đã có những thay đổi rõ rệt về phương thức sản xuất, như thu hái chè búp tươi bằng hình thức hái tay, chuyển phương thức chế biến từ chảo gang thủ công sang chảo quay tấm tôn bằng điện để nâng cao chất lượng chè thành phẩm. Nhờ đó, sản phẩm OCOP chè Bát Tiên Nga Quán luôn có hương vị thơm ngon đặc trưng, được thị trường đón nhận. Trung bình mỗi năm, chè Bát Tiên cũng đã mang lại nguồn thu khoảng 1,5 tỷ đồng cho người dân trong xã. Ông Phạm Thăng Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nga Quán, huyện Trấn Yên cho biết.
Đối với Nga Quán ấy, thì cũng thực hiện chủ trương của tỉnh, của huyện là thực hiện mỗi xã một sản phẩm. Thì trong đó cây chè Bát Tiên của Nga Quán ấy, được mình nhập nội về từ năm 2000. Và qua triển khai trồng các hộ dân đã trồng và kiểm nghiệm cái chất lượng của cái cây chè Bát Tiên này, chất lượng rất tốt mà thành phẩm bán ra thị trường được cái giá nó rất cao. Đối với cái sản phẩm Bát Tiên của Nga Quán là nó có một cái siêu thương hiệu, cái chất lượng rất là tốt so với các xã cũng cần trồng cái giống chè Bát Tiên, thì cái chất đất của Nga Quán là nó cũng có cái khác biệt so với các xã khác, nên là cái chất lượng của chè Bát Tiên Nga Quán thì nó đem lại cái hương vị, cái đặc trưng riêng. Chính vì vậy nên là đối với đảng ủy chính quyền địa phương thì chúng tôi là xác định đây là một cái sản phẩm mang cái thương hiệu OCOP. Cho nên là năm 2019 thì chúng tôi quyết tâm xây dựng cái thương hiệu chè Bát Tiên Nga Quán mang cái thương hiệu OCOP. Để làm sao duy trì được cái sản phẩm này thì chúng tôi yêu cầu tất cả các hộ tham gia trồng chè và chăm sóc chè phải đảm bảo thực hiện đúng quy trình kỹ thuật. Và chúng tôi đã triển khai một cái lớp dạy nghề cho người trồng chè để riêng về cái việc chăm bón, thu hoạch và chế biến sau sản phẩm. Chính vì vậy cho nên là cái thương hiệu chè Bát Tiên của Nga Quán đến nay là vẫn giữ vững và được cái sản phẩm được đưa ra thị trường, được thị trường chấp nhận.
Việc xây dựng thương hiệu sản phẩm chè Bát Tiên Nga Quán theo tiêu chuẩn OCOP đã đưa sản phẩm của xã vươn xa hơn tới những thị trường lớn, góp phần đắc lực và công tác xóa đói giảm nghèo của địa phương.
Ở nơi nào tha thiết trong tôi, có
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Yadia, Dibao, Decabay, xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Xe đạp thể thao Janti, Galaxy, Chinix, xe đạp. Tổ chức thực hiện chương trình tri ân khách hàng chào đón Xuân Nhâm Dần của tổng công ty lớn nhất từ trước tới nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng 1 triệu đến 9 triệu cho xe máy. Khách hàng mua xe Honda, Way Alpha, Blade Vision, Ablade được quay trúng thưởng cơ hội may mắn trúng xe Way Alpha. Nhận ngay lì xì 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với khách hàng không trúng thưởng. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn dành cho các dòng xe. Chương trình khuyến mại cho tùy loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các loại xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại hệ thống Thế Giới Xe Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 097-157-5555, 097-157-5555.
Chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.